từ đầu đến cuối việc niệm sinh diệt, bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược. Tâm tính mất chỗ chân thật, nhận vật là mình, xoay vần trong ấy, tự nhận với cái trôi lăn trong lục đạo. Bây giờ là rõ ràng rồi, tay này là tay động chứ đâu phải tính thấy không động. Đó. Mà mình không thấy cái tính thấy của mình. Cũng như mình được mình trúng số được 1 triệu đồng, mình gần chết thì ăn cướp vô nó lấy hết, nó lấy thêm 100 ngàn còn lại của mình. Thì lúc rồi đi cặp Phật cầu Phật bảo chứ tiền đó, cái tiền của ông là động hay là cái thấy mất tiền đó, nó là động. Lúc rồi trả lời giống như Anna, tiền con nó có tới có đi, còn cái thấy cái tiền tới tiền đi nó không có động. Thế mà tôi nói về cớ gì mà ông cứ chạy theo cái tâm tiền đó, chạy theo cái tiền nó đau khổ. Thành ra chính vì vậy là tâm nó chạy theo tiền trần. Đi chữ trần cho tiền trần. Thành ra như vậy ấy, thì mình mới nhận tôi, rồi mình mới nhận của tôi, tiền của tôi, rồi nó mới có đau khổ. Cái đau khổ đó mình bằng cách vị trí nó. Đối với đạo Phật nó không cách vị trí nó được hết. Bởi vì nó không có thật, lấy vị trí. Thành ra cái chỗ đau khổ nó không phải chỗ mình mất, mà ở cái chỗ mà mình không thấy nó là giả. Không thấy được cái thật. Thành ra bây giờ muốn trị phiền não chỉ có thấy cái thật. Thấy cái đó là giả, thấy lại cái thật thôi. Cũng như giờ một đứa tưởng tượng đi, anh nói có một con chó cưng lắm, rồi con chó nó chết bị tai nạn, lúc nào anh cũng tưởng tượng là con chó nó vẫn còn. Anh đi vô quán ăn này nọ anh cũng kêu tên nó, kiki rồi anh cũng cho nó ăn, rồi nhiều khi anh cũng dẫn đi ra, đi ra rồi anh cũng tưởng tượng như là nó chịu ra, nó chui xuống bàn của người ta, anh cũng lò mò chui xuống đứa, ta bảo nó làm gì mà tìm con chó. Thế thì một cái anh như vậy mình chỉ sao đây? Đối với đạo Phật mình cái đó nó không có thật, con chó nó có thật. Mà bây giờ mình đã tưởng nó có thật rồi. Rồi một ngày nào anh tưởng nó là bệnh, rồi anh đau khổ. Rồi bây giờ mình cũng phải tán đi chữa bệnh cho con chó rồi, để cho anh hết bệnh được không? Thành ra cái bệnh mà ở trong cái tâm của con người nó chia hai. Một cái cái mặt tướng như vậy nó giả, nó thực. Mà một khi mình nhận nó là thực mà mình không thấy được cái chân thực, nhận nó là thật rồi thì nó biến chuyển, nó rời đổi, thành ra cái phiền não nó có hòa. Thành ra một khi mình nhận nó là cái tôi của mình bao giờ nó cũng là một sự phiền não. Tôi của mình nó là biết cái này, biết cái kia, nghe thấy cái này, nghe thấy cái nọ. Mà những cái mình biết, những cái mình nghe nó biến đổi, thành ra cái tôi của mình luôn luôn biến chuyển. Chính vì vậy cho nên khi mà mình chỉ thấy một cái tôi đó thôi thì mình lúc nào cũng là phiền não hết. Và để trị một cái phiền não như vậy còn một cách duy nhất, là mình phải thấy lại mình còn giờ vậy học cũng nhiều đấy chứ. Đức Phật nói tiếp, bây giờ mình đã coi vậy là sai cái quyển 2 rồi đấy nhé. Khi ấy, bấy giờ ông A-nan cùng cả đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm, lầm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm. Ngày nay được khai ngộ như em bé mất sữa, bỗng gặp mẹ hiền, chắp tay lễ Phật xin Đức Như Lai. Ở nơi thân tâm chỉ ra chỗ chân, chỗ vọng, chỗ hư, chỗ thật, ở nơi hiện tiền, tức là nơi trước mắt này đó, để phát hiện ra, chỉ ra cho mình hai cái tính sinh diệt và không sinh diệt. Lúc bây giờ vua Ba Tư Nặc mới đứng dậy bạch Phật. Giờ đến lượt vua Ba Tư Nặc. Khi nãy ngài Kiều Trần Như nói để thí dụ khách trần, để cho mình thấy tâm mình nó có một phần chủ, một phần là khách. Giờ đến vua Ba Tư Nặc đứng dậy nói một thí dụ khác. Trước tôi chưa được nghe lời Phật dạy bảo, thấy các bọn ngoại đạo đều nói thân này chết rồi là mất hẳn, gọi đó là niết bàn. Nay khi được gặp Phật nhưng tôi vẫn còn hồ nghi, xin Phật chỉ rõ thế nào chứng biết tính không sinh diệt ở nơi tâm này. Hiện nay các hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trông mong được nghe điều ấy, rồi ông ta muốn thấy rõ.
Thế là cái tâm của mình đây này, nó có tính chất không sinh diệt trong đó. Đức Phật mới nói, đại vương, thân ông hiện có đó, nay tôi hỏi ông, cái nhục thân đó của ông có như kim cương thường còn mãi không? Không hư hỏng gì hết, hay nó sẽ biến đổi và tan rã?
Vua Bát Tư Nặc nói, Bạch Thế Tôn, thân tôi hiện nay chắc chắn về sau rốt cuộc thế nào cũng thay đổi và tiêu diệt. Phật nói, ông chưa hề bị diệt, sao biết được là nó sẽ diệt?
Bạch Thế Nặc, Bạch Thế Tôn,
cái thân vô thường thay đổi của tôi đây tuy chưa hề bị diệt, song tôi xét nó hiện nay niệm niệm rời đổi, mãi mãi không thôi như lửa thành tro, lần lần tiêu mất. Thì tiêu mất mãi mãi không dừng, nhưng tôi biết chắc thân này là phải diệt. Phật nói đúng vậy. Tuổi tác của vua nay đã già yếu, Phật mặt mày của vua so với lúc còn trẻ thì như thế nào? Bạch Thế Tôn, lúc tôi còn bé nhỏ, da thịt mở mơ. Đến khi trưởng thành, huyết khí sung túc, nay thì tuổi già ngày thêm suy yếu, tình sắc khô gầy, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn, chừng sống được bao lâu nữa? So sánh sao được với lúc đương còn trẻ mạnh? Phật mới nói, đại vương, hình dung của ông nào phải đương trẻ mà già liền đâu? Vua mới nói, thưa Thế Tôn, sự biến hóa âm thầm biến đổi, tôi thật không hay. Nắng mưa thấm thoát, từ từ nó đến như vậy. Khi 20 tuổi gọi là trẻ, nhưng mặt mày của tôi đã già hơn khi 10 tuổi. Khi 30 tuổi lại sốt hơn lúc 20 tuổi. Và đến nay đã 60, lại thêm 2 tuổi. Trông lại lúc 50 tuổi thì còn thấy khỏe mạnh hơn này. Bạch Thế Tôn, tôi thấy nó âm thầm rời đổi như thế. Thân này đến nay tuy đã suy yếu, nhưng trong sự thay đổi còn chia từng 10 năm. Khi nãy ông nói là ông chia từng 10 năm. Nay tôi suy nghĩ cho chín chắn hơn nữa, thì cái biến đổi ấy đâu phải từng 10 năm, mà mỗi năm mỗi thay đổi, mà không phải mỗi năm, mỗi tháng mỗi biến hóa, không phải mỗi tháng, mà còn mỗi ngày, xét cho cùng á, mỗi sát na, mỗi niệm nó không thể đứng yên. Cho nên tôi biết thân tôi rốt cuộc phải biến đổi và tiêu diệt. Thì nếu mà lấy cái thân làm tôi á, thì coi như cái tôi của mình chắc chắn là khổ, khổ vì cái sinh lão bệnh tử. Mà lấy một cái không sinh lão bệnh tử nào mà ngoài mình ra thì nó có ăn thua gì đến mình đâu. Thành ra con đường giải thoát ở trong đạo Phật đó, là phải tìm ra cái không sinh diệt, cái vĩnh viễn ở trong mình, của mình là mình. Mà hiện giờ cái tâm của mình nó chỉ thấy những cái tôi á, toàn là cái sinh diệt không. Thành ra nó phải đi tìm một cái không sinh diệt mà là nó. Đó là Như Lai Tạng. Phật bảo, đại vương, ông thấy biến hóa rời đổi không ngừng, thì ngộ biết là thì diệt. Vậy trong lúc diệt đó, ông có biết trong thân có cái gì không diệt chăng? Nghĩ gì? Ai nghĩ ra được thường cũng kể. Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật, thật ra tôi không biết. Phật nói, nay tôi chỉ cho ông cái tính không sinh diệt. Đại vương, khi ông mấy tuổi thì ông thấy nước sông Hằng? Giờ Đức Phật chỉ là tính không sinh diệt thôi. Vua bê bạch, khi tôi 3 tuổi mẹ tôi dắt đi yết lễ thần Kỳ Bà Thiên, thì đã đi qua sông ấy, lúc đó tôi liền biết là nước sông Hằng. Phật lại bảo, đại vương, như lời ông nói, lúc 20 tuổi suốt hơn lúc lên 10, cho đến nay đã 60 tuổi, từng năm từng tháng từng ngày từng giờ rời đổi mãi mãi. Vậy khi ông 3 tuổi thấy nước sông ấy, rồi đến khi 13 tuổi thì nước ấy thế nào? Vua thưa, tôi thấy nước ấy cũng giống như khi 3 tuổi, như nhau không khác. Và đến nay tuổi đã 62 cũng vẫn không khác. Phật mới nói, nay ông xét mình đầu bạc, mặt nhăn. Mặt ông chắc là nhăn hơn lúc trẻ. Nhưng cái thấy hiện nay của ông thấy sông Hằng so với cái thấy lúc nhỏ thấy sông Hằng, có già trẻ gì không? Vua thưa Thế Tôn, không. Phật lại nói, đại vương, mặt ông tuy nhăn nhưng cái thấy đó nó có nhăn không? Nó cái gì bị nhăn thì thay đổi, còn cái không bị nhăn thì không có thay đổi. Mà cái thay đổi phải diệt, còn cái không thay đổi kia nó không sinh diệt. Làm sao trong ấy lại đi nhận cái sống cái chết của ông là của ông mà ông lại còn dẫn thuyết của các vị ngoại đạo mà bảo rằng thân này chết rồi diệt hẳn. Vua nghe lời Phật dạy như vậy, tin biết việc bỏ thân này rồi sẽ sinh vào thân khác, cùng với đại chúng hớn hở vui mừng được cái chưa từng có. Bây giờ vua tin là chết phải là hết. Thì đây Đức Phật nói là ông thấy từ lúc nhỏ ông thấy chứ không, đến lúc ông lớn ông thấy chứ không, đến lúc già ông thấy chứ không, cái thấy nó không thay đổi, nhưng mà thân ông nó thay đổi. Mặt ông già nhưng mà cái thấy nó không có già, mặt ông nhanh thấy nó không nhanh. Thành ra nếu mà mình mà thấy được như lai tạng của người ta, thấy Phật tính người ta thì mình sẽ hỷ xả dễ dàng. Thì một người nào nổi giận nhăn mặt với mình mà như lai tạng của anh không hề nhăn thì lúc đó hỷ xả được đó. Thì như vậy là Đức Phật bắt đầu chỉ ra vậy rõ ràng chưa. Thì ở đây Đức Phật lấy cái thấy của vua Ba Tư Nặc chỉ ra như vậy để thấy là có những cái nó chết nhưng mà có những cái nó không hề sống chết, thì làm sao mà bảo là hết. Thì đây thì chưa có nói vấn đề sinh tử ha, chỉ nói để tìm ra như lai tạng thôi. Nhưng mà không ngờ nói như vậy đó mà Ngài A-nan bắt đầu suy nghĩ rồi. Thầy A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật chắp tay quỳ lại bạch Phật: thưa Thế Tôn, nếu cái thấy nghe đó thật không sinh diệt thì làm sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng con là bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược? Xin Phật mở lòng từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con. Thế bây giờ Đức Phật lấy thí dụ thực tế của vua Ba Tư Nặc, là cái thấy của vua Ba Tư Nặc. Mà lúc đầu á thì Đức Phật bảo ông lấy cái gì thấy, Ngài A Nan lấy cái tâm con thấy, và lấy cái tâm đó để cúng dường Phật, lấy cái tâm đó tức là cái tâm thấy nghe hiểu biết, thấy nghe và hiểu biết là nó thuộc về lưỡi, là thân cảm giác đấy. Lúc đầu thì Đức Phật chê, Đức Phật bảo cái đó là cái tâm vọng tưởng sinh diệt. Bây giờ Đức Phật nói cái thấy của ông nó không thay đổi, nó không sinh diệt. Thành ra Ngài A Nan bắt đầu vào sắc kỳ vậy. Lúc đầu bây giờ Đức Phật nói vậy là cái thấy nó không sinh diệt, mà lúc đầu thì Đức Phật nói là chúng con bỏ mất chân tính làm việc điên đảo, xin Phật mở lòng từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con. Thì ấy Đức Phật duỗi cánh tay kim sắc, ngón tay chỉ xuống bảo với Ngài A Nan: ông nay thấy cái tay mẫu Đà La tôi là chính hay là đảo, chính hay là ngược? Ông A Nan giờ thấy Đức Phật hỏi biết ông A Nan mới thưa: chúng sinh thế gian, bây giờ ông dám nói mình chúng sinh thế gian cho đó là ngược, còn con thì không biết thế nào là chính thế nào là ngược. Giờ Phật trách gì, đừng trách con, đừng trách chúng sinh. Phật mới nói với Ngài A Nan: nếu người thế gian cho đó là ngược thì người thế gian gọi cái gì là chính? Ngài A Nan mới thưa Phật: thưa Đức Như Lai, Ngài đưa cánh tay lên mà tay Đâu La Nghiêm chỉ lên trên thì gọi là chính. Tức là Ngài A Nan nói là người đời người ta cho thể xuống để là ngược, để lên về mới là chính. Phật liền giơ cánh tay lên và bảo ông A Nan rằng cái đoạn này nó có hơi, cái văn của kinh nó cũng nó hơi khó, nó hiểu. Cái trái ngược như thế chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau, anh được phát hiện. Các người thế gian lắp đi lắp lại là mà xem thấy. Theo tôi nhớ thì cái chỗ này bác sĩ Lê Đình Thám dịch Tây thì theo ý tôi thì nó khác với, nó không đúng ý nghĩa trong kinh. Nên lấy cái thân ông và pháp thân thanh tịnh của Như Lai, so theo đó mà phát minh thì thân của Như Lai gọi là chứng biến chi, thân của ông gọi là chứng trái ngược.
Tức là ý Đức Phật nói cái này tôi chỉ nói ý thôi. Trái ngược á, nó chỉ là mình đổi nó thôi, để như vậy, đổi lên như vậy thôi. Thế gian cho đó là chính mới lại ngược. Thì bây giờ lấy, nếu mà lấy về thân mà theo đạo á, thì cái thân Phật đó, thân pháp, thân thanh tịnh của Phật đó gọi là chính, thân đó gọi là chính minh chi. Còn thân của các ông gọi là thân điên đẳng, cái tính điên đẳng. Thì bây giờ ông hãy xét kỹ thân Phật và thân ông, cái gọi là điên đẳng đó là do ở chỗ nào mà gọi là điên đẳng? Bây giờ có cái tay thôi, nó đổi ngược nhau vậy thôi thì thành cái điên đẳng, mà thực ra nó chỉ là một cánh tay thôi, lên đi xuống thôi. Bây giờ thân cũng vậy, thân Phật mình cho là thân chính, thân mình cho là phiền não điên đẳng, thì hai cái đó nó cũng đều là thân hết á. Bây giờ từ trong đó mình tìm xem điên đẳng nó ở đâu, cái gì gọi là điên đẳng. Như lấy ví dụ cái tay nó chỉ là một cái tay thôi, điên đẳng ở chỗ nào? Thì bây giờ nơi thân như vậy á, tìm xem cái gì là điên đẳng. Khi ấy ông A Nan cùng cả đại chúng chăm chăm ngó Phật, trong con mắt không lay động, chẳng biết thân tâm chỗ nào là điên đẳng. Phật phát lòng từ bi thương xót ông A Nan và đại chúng, mới phát tiếng hải chiếu âm khắp bảo trong hội: các thiện nam tử, tôi thường nói rằng sắc tâm và các duyên, các tâm sở, các pháp sở duyên đều duy tâm tính biến hiện. Giờ Đức Phật bắt đầu nói là tất cả các pháp, ở đây mình không có cần phải đi chi tiết, sắc tâm mình biết vậy, còn các tâm sở là thuộc về tâm, các duyên là thuộc về sắc, các pháp sở duyên thuộc về sắc, tức là các đối tượng sắc thân hương vị xúc pháp đó. Đức Phật kết luận duy tâm biến hiện, tức là đều do tâm mình nó hiện ra hết. Thân ông, tâm ông đều là những vật hiện ra ở trong tâm tính. Làm sao các ông lại bỏ mất tâm tính quý báu ấy mà nhận cái mê trong cái ngộ? Mình ở trong ngộ mà lại đi nhận cái mê. Mê muội. Ở đây Đức Phật bắt đầu nói thêm về khía cạnh mà nó kết thành dần dần. Mình đọc hết cái đoạn này thì Đức Phật diễn tả từ cái mê như vậy không nhận ra cái ngộ á, mà nó dường như là có hư không. Ở trong hư không mê muội ấy, cái mê muội nó cứ kết đọng thành ra như là có sắc. Sắc tướng nó xen với vọng tưởng thì tưởng ra cái tướng đó là thân của mình. Nhóm các cái duyên lay động ở bên trong, rong đuổi theo cảnh vật bên ngoài, lấy cái tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tính của mình. Một phen lầm cái tướng ấy làm tâm thì quyết định lầm cho làm tâm ở trong sắc thân, mà không biết sắc thân cho đến núi sông hư không đất liền bên ngoài đều là những vật hiện trong tâm tính. Ví như bỏ cả trăm nghìn biển lớn trong lặng mà chỉ nhận một cái bọt nước, rồi cho nó là toàn thể các nước cùng tổ các biển lớn. Bọn ông tức là những người mê lầm nhiều lớp, như cánh tay tôi rũ xuống không có sai khác, như gọi Như Lai gọi là đáng thương xót đó. Đức Phật nói tất cả do tâm nó hiện ra mà mình không thấy được cái tâm đó, và mình cứ nhận những cái bóng dáng nó hiện ra như vậy, rồi nhận một cái là mình, nhận một cái là cảnh, rồi từ đó phát một cái tâm phân biệt các cảnh đó, lấy cái đó là tôi, thành ra nó mê rất nhiều lớp. Thì trong cái chỗ cái đoạn cuối này, như cánh tay tôi rũ xuống như vậy, Đức Phật nói như vậy, mấy ông mê lầm như vậy. Thì cái ví dụ ở trên á, mà khi Đức Phật nói á, thì hình như trong kinh có nghĩa là người thế gian người ta có hai cái lớp điên đảo. Thứ nhất á, khi cái tay để như vậy á, là cái tay nó thuận, khi để như vậy á, thì nó mới là nghịch. Thì thế gian này lại cho cái này á, là bảo mà cái này là chính, thành ra họ bị hai lớp. Tức là lớp thứ nhất là như vậy mới chính, thì họ cho như vậy là đảo, như vậy cái đảo thì họ cho như vậy chính. Cái điều thứ hai nữa là tay này á, nó chỉ là tâm của họ thôi, họ cho nó là ngoài tâm. Thành ra sau này Đức Phật mới nói các ông điên đảo quá mức, nó như là cái tay rũ xuống rồi mới giơ lên đó. Thì ý như vậy trong cái sự giải thích trong kinh Lăng Nghiêm Tâm Thông ấy, nói ý đại khái như vậy. Còn nơi cái thân của Phật với thân của mình ấy, thì như nào mới chính ở cái chỗ là mình đã thấy thân Phật với thân mình là những cái gì có thật, những cái gì, và trong cái sự phân biệt của mình ấy, là mình cho là đây là thân Phật, đây là thân mình, nó đã là điên đảo. Cái thứ hai nữa là mình đã cho từ thân Phật chính thân mình là không đúng. Tức là mình cứ thế mình phân biệt thêm, nó càng đi sâu vào cái điên đảo nữa. Thì trong này chỉ có cái đoạn Đức Phật nói, nhưng mà về sau này ấy, thì Đức Phật còn phân tích thêm nhiều cái. Tức là từ, tại vì nó từ làm sao mà từ cái tâm thanh tịnh của Như Lai Tạng mà nó hiển hiện ra được thế gian này, núi sông đất đai như là mình thấy đây. Thì ra giờ tóm lại trong đến đoạn này á, là tất cả cái gì mình thấy xung quanh mình là tự tính của mình hết, tất cả những cái đó. Và còn cái tâm mà mình đang thấy là mình đây á, tâm đó á, nó không phải tự tính của mình, tâm nó sinh diệt biến chuyển, mà tất cả cái đối tượng, tức là cái sở duyên lẫn cái chỗ mà nó y cứ đó, của nó đó, để nó phát sinh, tức là thân này, cái cảnh xung quanh đó, nó không đều không có thật. Thành ra trước khi mà Đức Phật theo như Duy Thức hay là Như Lai Tạng, trước khi Đức Phật mà dẫn đến cái giáo lý này đó, thì Đức Phật thuyết đến không, thuyết đến không là để cho người ta thấy là không cái gì có thật đó. Tức là các cảnh bên ngoài nó không có thật, thân này nó không có thật, tâm này nó không có thật. Khi cái thuyết tính không như vậy rồi á, thì như vậy á, thì thân tâm cái gì này nó hiện hữu như một cách như thế nào, thì tính không trả lời nó hiện hữu không phải là theo cái lối mà tâm mình nghĩ là mỗi cái nó có thật riêng rẽ, mà nó hiện hữu theo như à, đến đây thì chấm dứt là mình hết rồi, giờ mình ngưng đi nghỉ hơn hết giờ, được đi dạo ngắm đèn phố, học Phật pháp nó mệt hơn, giờ mình ngồi đi. Nguyện đem